là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chuyên đề Vì an ninh Tổ quốc.
Vừa rồi ở Đắk Lắk xảy ra cái việc như vậy là khủng bố, gây bạo loạn như vậy đó. Thì tôi thấy rằng là cái đó là một cái điều mà rất nguy hiểm cho cái tình hình an ninh chung của đất nước.
Chúng tôi vô cùng phẫn nộ và chúng tôi cũng mong các cấp chính quyền đưa những cái vụ việc này ra trước pháp luật và trừng trị cho nó nghiêm minh.
Cái vụ ở trong Đắk Lắk đấy thì cũng không nghĩ rằng là cái đất nước Việt Nam ta thì lại có một cái vụ như vậy.
Khi mà nghe tin về cái vụ khủng bố ở Đắk Lắk thì mình cũng thấy lo lắm. Bởi vì bà con ở trên bản mình thì cái bà con cũng chưa biết nhiều ấy. Thì mình thì sợ là những cái chẳng may nó xảy ra ở cái địa phương của mình thì bà con không biết là phải làm như thế nào.
Qua cái vụ việc xảy ra mới thấy rằng cái vùng an ninh của các cái vùng dân tộc còn cần cái sự quan tâm, cái sự chỉ đạo của Đảng, của nhà nước.
Vâng, thưa quý vị thính giả, lo lắng, bất an, đó không chỉ là tâm trạng của những người dân hai xã Ea Cơ Tu và Ea Tiêu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, mà còn là tâm trạng chung của người dân cả nước khi vụ tấn công trụ sở hai xã vừa xảy ra làm 9 người tử vong. Vụ việc này không những làm đảo lộn cuộc sống bình yên ở những buôn làng, mà còn làm mất an ninh trật tự, đe dọa đến an ninh quốc gia.
Thưa quý vị, các đối tượng tham gia vụ khủng bố đã bị bắt và sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Song từ vụ việc này cũng đặt ra vấn đề xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và đảm bảo an ninh vùng đồng bào dân tộc, nhất là đối với các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số như Yên Bái.
Làm thế nào để giữ vững và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số? Trong chương trình phát thanh chuyên đề Vì an ninh Tổ quốc hôm nay, chúng tôi sẽ đi vào phân tích nguyên nhân, từ đó ngành chức năng và chính quyền các địa phương sẽ đưa ra các giải pháp để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 92,1 MHz và livestream trên các hạ tầng số của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Hãy đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút của chương trình với chủ đề Đừng để xảy ra ngày tận thế, qua sự thể hiện của biên tập viên Thùy Trang và tôi là Phúc Bình. Đặc biệt tham gia trực tiếp tại phòng thu trong chương trình này, tôi xin được trân trọng giới thiệu có hai vị khách mời là Đại úy Giàng A Chu, Phó trưởng phòng an ninh nội địa Công an tỉnh Yên Bái. Xin chào và cảm ơn Đại úy đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
Xin chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Và vị khách mời thứ hai là ông Mùa A Páo, Bí thư Đảng ủy xã Chế Cu Nha, huyện Mù Căng Chải.
Xin chào các vị thính giả đang nghe chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Vâng ạ, xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay. Và chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thính giả chia sẻ quan điểm về chủ đề hôm nay qua số điện thoại quen thuộc của chương trình 02163855635 hoặc bình luận trực tiếp tại fanpage của chương trình. Bây giờ mời biên tập viên Thùy Trang tiếp tục chương trình của chúng ta ngày hôm nay ạ.
Vâng, xin cảm ơn anh Phúc Bình ạ. Thưa quý vị thính giả, trước khi vào phần trao đổi với các vị khách mời tham gia chương trình của chúng ta ngày hôm nay, mời quý vị thính giả nghe một số thông tin sau.
Rạng sáng ngày 11 tháng 6, người dân sống trong những buôn làng người Ê Đê ở hai xã Ea Tiêu và xã Ea Ca Tu cảm thấy bàng hoàng khi có một nhóm người trang bị súng, dao đã tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Ca Tu thuộc huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, làm 9 người chết, 2 người bị thương, trong đó có 4 chiến sĩ công an xã và 2 cán bộ xã hy sinh.
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 75 bị can về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khởi tố 7 bị can về tội không tố giác tội phạm, 1 bị can về tội che giấu tội phạm, 1 bị can về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.
Thưa quý vị thính giả, thưa Đại úy Giàng A Chu, Phó trưởng phòng an ninh nội địa Công an tỉnh Yên Bái. Từ những thông tin vừa rồi, nhìn lại vụ việc xảy ra tại Đắk Lắk, anh nhìn nhận như thế nào về vấn đề đảm bảo an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung ạ?
Như các đồng chí đã biết, vụ việc xảy ra ở hai trụ sở Ủy ban Nhân dân xã của xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk vào sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023 là hoạt động khủng bố có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man dợ, mất nhân tính để kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, gây mất ổn định chính trị xã hội, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng và nhà nước Việt Nam. Do đó vấn đề an ninh trong vùng dân tộc thiểu số là vấn đề chiến lược hết sức quan trọng và cần phải có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.
Vâng, thưa đại úy Giang A Chu, như anh vừa trao đổi thì đảm bảo an ninh trật tự nói chung và an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng là vấn đề chiến lược rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh quốc gia. Có nhiều ý kiến cho rằng các vụ việc mất an ninh xảy ra thời gian qua ở nhiều địa phương trong cả nước là do các thế lực thù địch đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết và chủ quan của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Còn quan điểm của anh về vấn đề này như thế nào, thưa đại úy Giang A Chu?
Tôi đã chia sẻ trên thì lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin và chủ quan của người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những nguyên nhân. Do trình độ nhận thức còn hạn chế và sự thiếu thông tin dẫn đến người dân có nhận thức chưa đầy đủ, dẫn đến là tin theo những cái lời tuyên truyền xúi dục của kẻ xấu.
Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của đại úy Giang A Chu. Còn đối với ông Mùa A Páo, bí thư đảng ủy xã Chế Cua Nha, huyện Mù Căng Chải, thì qua những cái thông tin về vụ khủng bố xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk vừa qua, là người đứng đầu của một xã có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống, thì ông có cảm thấy lo lắng về nguy cơ mất an ninh trật tự ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số không ạ?
Thì hiện nay đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện Mù Căng Chải, một số địa phương có trình độ dân trí còn thấp, còn chưa hiểu biết về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Tôi cũng cảm thấy lo lắng về nguy cơ mất an ninh trật tự.
Vâng, rõ ràng là vụ việc kích động gây mất an ninh trật tự xảy ra ở Đắk Lắk cũng là bài học mà để các địa phương nhìn nhận lại công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ở cơ sở. Bởi vì trên thực tế thì các thế lực thù địch vẫn đang ngày đêm âm thầm thực hiện những âm mưu thủ đoạn nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước và cách mạng Việt Nam, mà Yên Bái thì cũng không phải là ngoại lệ.
Khi đức tin bị lừa gạt.
Mấy ngày nay, những âm thanh hỗn độn này đã xóa tan sự bình yên vốn có của bản làng người Mông nơi dẻo cao Mù Căng Chải. Chị Sùng Thị Cha vừa điệu đứa con còn đỏ hòn, vừa cố gắng dỗ dành đứa con nhỏ 5 tuổi, không cho con ra khỏi nhà đi chơi. Ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng, bất an. Đây cũng là tâm trạng chung của người dân ở bản Na Nở, xã Cao Phạ chỉ vì một nhẽ.
Người dân người ta đang đồn là sắp đến ngày tận thế, lúc đó thì những cái động vật hoang dã ở trên rừng thì sẽ đến làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Cũng nghe người ta nói sắp đến ngày tận thế rồi, mình cũng sợ lắm, mình cũng đóng cửa ở nhà, nếu chết thì cùng nhau chết ở đây.
Không chỉ có bản Na Nở, xã Cao Phạ, mà nhiều người dân ở xã Chế Cú Nha cũng tin vào ngày tận thế qua thông tin của một người Mông ở nước ngoài trên mạng xã hội. Lo sợ ngày tận thế đến, đồng bào Mông ở nhiều bản làng vùng cao của huyện Mù Căng Chải đã tích trữ lương thực, mổ hết trâu bò gà lợn ăn chờ ngày tận thế đến để cả gia đình được chết cùng nhau. Nhưng trên thực tế, câu chuyện về ngày tận thế chỉ xuất phát từ hiện tượng nguyệt thực, song đã bị kẻ xấu thêu dệt, trở thành điều tâm linh huyền bí về ngày tận thế, đã lan khắp các bản làng, không chỉ làm mất an ninh trật tự, mà còn gây hoang mang, lo lắng cho đồng bào dân tộc. Chị Sùng Thị Sầu ở xã Chế Cú Nha nói trong tâm trạng bất an.
Thì mình cũng thường xin là cũng vào mạng tiếp xúc với người Mông. Chứ đất sợ thì mình cũng nghe như thế thì mình cũng lo. Lo lắm thì mình mới ở nhà, đóng cửa ở nhà cho nó đảm bảo.
Còn anh Lúa Dình ở bản Có Mông, xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải cũng trong tâm trạng bất an, không biết thực hư câu chuyện về ngày tận thế ra sao.
Qua mạng thì có cái tin đồn đấy là bà con cũng không tin tưởng cho nhau, là gọi điện cho nhau thì nó cũng rất là hoang mang và lo lắng.
Khi câu chuyện về ngày tận thế chưa kịp lắng xuống thì tại một số bản làng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Yên Bái cũng đã xuất hiện những tổ chức tôn giáo bất hợp pháp như Ân Điển Cứu Rỗi, Giê Sùa và Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Những bản làng vùng cao không còn vẻ thanh bình, yên ả khi mà nhiều người u mê tin theo những luận điệu nhảm nhí của các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp, bỏ bê gia đình và công việc ruộng nương, không chịu làm ăn, dẫn đến cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại càng thêm nghèo đói hơn. Không ít gia đình rơi vào cảnh tan vỡ, vợ chồng ly tán, con cái bỏ học và thậm chí có gia đình mất con vì bỏ nhà đi theo tà đạo.
Tôi đau khổ lắm, cảm tưởng gần như là mất con đến nơi rồi, bởi vì nói không nghe lời, lúc nào cũng chỉ nhất nhất nói là Đức Chúa Trời là tất cả, bố mẹ chỉ là đấng sinh thành.
Thưa quý vị thính giả, ngày tận thế tưởng chừng là tên một bộ phim khoa học viễn tưởng,
song lại được các đối tượng phản động thêu dệt trở thành một câu chuyện huyền bí để tuyên truyền lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số ở một số bản làng của huyện Mù Căng Chải tin theo. Thưa ông Mùa A Páo, bí thư đảng ủy xã Chế Cu Nha, huyện Mù Căng Chải, là người đứng đầu cơ sở, thì ông thấy những cái thông tin mà chúng tôi đưa ra trong phóng sự vừa rồi có phải là thực trạng mà xã mình đã từng xảy ra không ạ?
Qua nghe phóng sự vừa rồi, có thể thấy người tận thế mà được dư luận đồng bào dân tộc ở trên huyện Mù Căng Chải đang hoang mang, thì ở địa phương hiện nay tôi đang công tác, thì bà con cũng đã có tuyên truyền cho nhau là nước biển dâng sẽ sang phẳng mặt đất. Các đối tượng phản động đã lợi dụng vấn đề này để lôi kéo đồng bào nhân dân để bán đất, bán trâu bò, rồi mổ trâu mổ bò, rồi ở nhà không tham gia lao động sản xuất, làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở trên địa bàn huyện.
Vâng, không chỉ tin là có ngày tận thế, mà hiện nay không ít hộ dân ở các bản làng vùng cao Yên Bái cũng đang bị các đối tượng thông qua nhiều hình thức để truyền đạo trái phép và lôi kéo tham gia đạo lạ. Qua nắm bắt tình hình tại cơ sở, xin Đại úy Giàng A Chu, Phó trưởng phòng an ninh nội địa Công an tỉnh Yên Bái có thể cung cấp thêm cho thính giả những thông tin về tình hình an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Yên Bái hiện nay ra sao ạ?
Thời gian qua, các thế lực thù địch phản động đã đăng tải chia sẻ nhiều video, clip, bài viết để tuyên truyền lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các tổ chức bất pháp. Tại Yên Bái đã có 94 hộ, 536 khẩu tin theo tổ chức Ân Điển Cứu Rỗi, hay còn gọi là Hội Thánh Tin Lành Truyền Giáo Việt Nam. 6 hộ, 40 khẩu theo tổ chức Giê-xùa, tất cả đều là đồng bào dân tộc Mông sinh sống tại các huyện Mù Căng Chải và huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, vân vân. Ngoài ra còn có 6 hộ, 54 khẩu theo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, 10 hộ 98 khẩu theo Ngọc Phật Hồ Chí Minh. Và mới đây nhất thì Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện 85 trường hợp tại các địa bàn huyện Văn Chấn, thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình, vân vân tin theo Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, hay còn gọi là Tia Chấp Phương Đông. Đã có 11 đối tượng cốt cán và 74 trường hợp bị lôi kéo theo, trong đó có cả cán bộ đảng viên. Đáng chú ý thì phát hiện có sự hướng dẫn chỉ đạo của người nước ngoài thông qua tài khoản Facebook. Nội dung chủ yếu là tuyên truyền về ngày tận thế, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh.
Vâng, qua trao đổi thì có thể thấy tình hình an ninh trật tự ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh ta vẫn còn tiềm ẩn những cái phức tạp và là địa bàn dễ bị đối tượng thù địch phản động lợi dụng để truyền đạo trái phép, lôi kéo, kích động tham gia các tổ chức phản động nếu chúng ta không có sự quản lý sâu sát và nắm bắt kịp thời.
Hôm trước có hai người đến nhà vợ chồng em, xong đưa bánh kẹo với cả đưa tiền. Họ đưa tờ giấy nói về đạo mà lã mà em chưa nghe bao giờ. Xong rồi dù bảo làm người mong em nếu mà theo thì sẽ có cuộc sống tốt hơn mà.
Có một số hộ kiểu là cũng ít về hiểu biết nên là cũng đã nghe theo tà đạo Ân Điển Cứu Rỗi này.
Có những người mà ô tô xe máy bây giờ cũng chỉ là đi xe đạp thôi. Tức là vào cái hội đấy thì như là họ không cần gì về vật chất. Họ bảo là sống cho sau này kiểu như là Chúa đón về.
Từ những ý kiến của người dân, chúng ta có thể thấy rằng là hiện nay nhiều loại đạo mới, đạo lạ đang len lỏi xâm nhập vào địa bàn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Vậy nếu chúng ta không quản lý và kiểm soát kịp thời thì sẽ gây ra những hệ lụy gì, thưa Đại úy Giàng A Chu, Phó trưởng phòng an ninh nội địa Công an tỉnh Yên Bái?
Như các đồng chí đã biết thì hiện nay các tổ chức bất hợp pháp như Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, tổ chức Giê-xùa, Ân Điển Cứu Rỗi xuất hiện, cùng với đó là hoạt động tuyên truyền lôi kéo phát triển tín đồ, vô hình chung đã gây ra mâu thuẫn ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức tôn giáo đã được nhà nước công nhận, mâu thuẫn giữa các dân tộc, mâu thuẫn trong gia đình, dòng họ gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Nếu chúng ta không quản lý, kiểm soát, đấu tranh, xóa bỏ kịp thời sẽ làm xáo trộn đời sống của một bộ phận quần chúng nhân dân, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.
Vâng, như vậy là có thể thấy rằng những hệ lụy từ các đạo lạ xâm nhập vào địa bàn là sẽ ảnh hưởng đến an ninh trật tự và làm lung lay tư tưởng của người dân, thậm chí còn có nguy cơ đe dọa đến mất an ninh quốc gia. Vậy khi địa bàn có người theo đạo lạ, chính quyền địa phương đã có biện pháp gì, thưa ông Mùa A Páo?
Để làm giảm thiểu cái tình trạng truyền đạo trái phép ở trên địa bàn, thì địa phương cũng đã tăng cường công tác nắm tình hình, phát huy tốt đội ngũ già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín ở địa phương. Và đồng thời, khi phát hiện các đối tượng lạ vào địa bàn, thì cũng do các cơ quan chức năng ở địa phương tăng cường nắm bắt tình hình, cũng như là vô hiệu hóa cái việc truyền đạo trái phép vào địa bàn.
Thưa quý vị thính giả, trong khi chương trình đang phát sóng thì chúng tôi nhận được tín hiệu có một số thính giả gọi điện thoại tham gia với chương trình. Xin mời kỹ thuật viên Hoàng Liên nối máy với phòng thu ạ. Alo.
Vâng, xin chào các anh chị ạ.
Vâng, chào bạn. Bạn có thể giới thiệu về mình được không ạ?
Dạ, em là Hằng Thị Mua ở xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải ạ. Em đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Yên Bái và có một câu hỏi muốn gửi đến các anh chị ạ.
Xin mời bạn cứ mạnh dạn đặt câu hỏi cho chương trình của chúng tôi ạ.
Cái chương trình đang nói về ngăn chặn đào lạ xuất hiện vào địa bàn bây giờ. Đây cũng là một cái nội dung mà em rất là quan tâm. Vì tháng trước em có một người bà con ở bên Mỹ gọi điện về và khó vận động gia đình em theo đạo, bảo cô vợ em không biết đạo này nó như thế nào. Nên em muốn hỏi các anh chị làm chương trình là em có nên theo đạo này không ạ?
Vâng, xin cảm ơn thính giả Hằng Thị Mua đã quan tâm đến chương trình và có câu hỏi gửi đến chúng tôi. Đối với câu hỏi này, chúng tôi sẽ chuyển tới Đại úy Giàng A Chu, Phó trưởng Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Yên Bái, đang tham gia trực tiếp tại phòng thu, sẽ trả lời câu hỏi của chị. Xin mời Đại úy Giàng A Chu ạ.
Vâng, xin chào chị Hằng Thị Mua. Tôi xin trả lời câu hỏi của chị như sau. Bà cô dợ không phải là một tôn giáo, mà ở đây nó là một tổ chức do Vừa Thị Dợ sinh năm 1977, người Mông, gốc Lào, quốc tịch Mỹ lập ra và là hội trưởng. Bà cô dợ xuyên tạc kinh thánh, đả kích các tôn giáo chính thống như không thừa nhận Chúa Giêsu. Tại Việt Nam thì tổ chức bà cô dợ dưới danh nghĩa tín ngưỡng tôn giáo để dụ dỗ lôi kéo đồng bào dân tộc Mông tham gia tổ chức. Âm mưu lâu dài là để hình thành tổ chức lực lượng đối lập trong nước và kích động tín đồ thành viên hoạt động ly khai tự trị lập nhà nước riêng ở các tỉnh Tây Bắc và phụ cận. Do đó chúng ta cần phải nâng cao cảnh giác trước những luận điệu tuyên truyền lôi kéo của các đối tượng không tin, không nghe theo tổ chức bà cô dợ.
Xin cảm ơn Đại úy Giàng A Chu. Chị Mua đã nghe rõ câu trả lời của Đại úy chưa ạ?
Dạ em đã nghe rõ ạ.
Và bạn có muốn hỏi thêm gì nữa không?
Em không ạ. Em xin được cảm ơn Đại úy Giàng A Chu và cảm ơn chương trình đã trả lời cái câu hỏi của em ạ.
Xin cảm ơn thính giả Hằng Thị Mua và chúng tôi rất mong bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cái chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp với chủ đề Đừng để xảy ra ngày tận thế, được phát trên sóng FM tần số 92.1 MHz và livestream trên fanpage Truyền hình Yên Bái. Quý vị có thể gọi điện đặt câu hỏi hoặc giao lưu với khách mời qua số điện thoại 02163855635 hoặc bình luận trực tiếp trên fanpage của chương trình.
Vâng, mời quý vị thính giả tiếp tục chương trình ạ. Thưa quý vị, như vậy thì hiện nay có rất nhiều tổ chức tôn giáo mới xuất hiện và đang lan truyền ở những vùng có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Đây là hình thức sinh hoạt tín ngưỡng chứa đựng những yếu tố mê tín, phản văn hóa, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, song lại hoạt động hết sức tinh vi. Vậy làm thế nào để ngăn chặn được những tà đạo này xâm nhập vào địa bàn, thưa Đại úy Giàng A Chu?
Thời gian qua thì để đảm bảo an ninh trật tự vùng dân tộc thiểu số và vùng có đạo, đặc biệt là phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các tổ chức bất pháp như là tổ chức Dê Sùa, Bà Cô Dợ, Ân Điểm Cứu Rỗi hay là Hội Thánh Đức Chúa Trời, là trong năm 2023 thì Công an tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh với tổ chức tôn giáo bất pháp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa bàn chiến lược, địa bàn dễ bị tác động tuyên truyền lôi kéo người dân tham gia các tổ chức hợp pháp, tranh thủ người có uy tín, vận động đồng bào dân tộc Mông định canh định cư, không nghe theo luận điệu, lập nhà nước riêng.
Như Đại úy Giàng A Chu vừa trao đổi, thì cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch, thì việc phát huy vai trò của các già làng trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cũng là một giải pháp hữu hiệu. Một câu hỏi mà chúng tôi xin dành cho ông Mùa A Páo, Bí thư Đảng ủy xã Chế Cu Nha. Thời gian qua thì địa phương đã làm gì để phát huy vai trò của đội ngũ già làng, trưởng bản, những người được coi là tai mắt của nhân dân trong việc đảm bảo an ninh trật tự vùng dân tộc, thưa ông?
Như chúng ta đã biết, đội ngũ già làng, trưởng bản và người có uy tín ở trong các thôn bản ở trên địa bàn xã Chế Cu Nha thì đây là đội ngũ thật sự là tai mắt của nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Đối với địa phương thì trong thời gian vừa qua đã chỉ đạo chặt chẽ, kiện toàn đội ngũ người có uy tín, đội ngũ trưởng bản để họ làm tốt cái công tác bảo đảm an ninh trật tự ở trên địa bàn.
Vâng, đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có đạo là việc làm không đơn giản. trong đó có lực lượng công an là giữ vai trò nòng cốt. Vậy thì ở cơ sở thời gian qua, xã Chế Cu Nha đã phối hợp với lực lượng công an như thế nào để kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân, ngăn chặn các vụ việc phức tạp và có nguy cơ gây mất an ninh trật tự xảy ra, thưa ông Mùa Á Páo?
Đối với xã Chế Cu Nha thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ xã, đặc biệt là các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, xây dựng các cái kế hoạch và cái quy chế phối hợp với lực lượng công an để làm cơ sở để tạo cái sự đồng thuận cũng như là phối kết hợp thực hiện cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở trên địa bàn.
Vâng, xin cảm ơn ý kiến của ông Mùa Á Páo. Thưa quý vị thính giả, trong khi đang phát sóng chương trình này thì có rất nhiều thính giả cũng bình luận trực tiếp dưới phần live stream trên fanpage Truyền hình Yên Bái. Một bạn thính giả có nickname Đức Vũ có bình luận rằng ở địa phương tôi có thời gian người dân được một nhóm người đến phát quà và kèm những tài liệu viết về một loại đạo tên rất lạ. Đối với những trường hợp như vậy thì chúng tôi phải làm gì? Câu hỏi của vị thính giả này cũng là điều mà chúng tôi mong muốn Đại úy Giàng A Chu, Phó trưởng Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Yên Bái chia sẻ. Xin mời Đại úy ạ.
Về câu hỏi của bạn thính giả, ở đây tôi cũng xin trả lời vị thính giả là khi các cái tổ chức cá nhân tôn giáo hoặc các cái tổ chức cá nhân ngoài khi mà đến địa bàn, địa phương để tổ chức các hoạt động từ thiện nhân đạo như là thăm, gặp, tặng quà thì trước mắt là phải được sự thông qua chính quyền địa phương và chính quyền địa phương đồng ý thì các cái tổ chức này mới được tổ chức thực hiện các hoạt động đó. Và trong quá trình thực hiện cái việc mà hoạt động từ thiện mà các tổ chức có tặng các cái ấm phẩm liên quan đến các cái tôn giáo mà có dấu hiệu lạ thì người dân chúng ta cần phải báo cáo chính quyền địa phương để chính quyền địa phương báo cáo các cơ quan chức năng về những lĩnh vực đó để thẩm định xem cái loại tài liệu đó là cái nội dung vấn đề gì, có được phép hoạt động hay không. Trên cơ sở đó thì mới có hướng để xử lý giải quyết theo quy định của pháp luật.
Như vậy thì khi người dân phát hiện hoặc nghi ngờ các đối tượng có hành vi tuyên truyền các tôn giáo bất hợp pháp thì cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng để kịp thời có biện pháp kiểm tra và xử lý. Xin được cảm ơn những chia sẻ của Đại úy Giàng A Chu, Phó trưởng Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Yên Bái. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp với chủ đề Đừng để xảy ra ngày tận thế của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên sóng FM tần số 92,1 MHz và live stream trên fanpage Truyền hình Yên Bái.
Tình ngộ để thay đổi cuộc sống.
Thưa quý vị thính giả, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng phòng tuyến nhân dân vững mạnh là một trong những giải pháp và là nền tảng vững chắc cho công tác xây dựng tiềm lực an ninh quốc gia. Nhờ có sự quan tâm cùng những chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc mà những bản làng của tỉnh Yên Bái trước đây vốn là điểm nóng về vấn đề tôn giáo, dân tộc, nay cuộc sống đã ổn định. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Diễm Hằng trở lại một số bản làng vùng cao của huyện Mù Cang Chải để xem cuộc sống của người dân đã đổi thay như thế nào.
Hôm nay anh Chảo A Tống cùng bà con dân tộc Mông ở bản Xéo Dì Hồ A, xã Lao Chải vui mừng phấn khởi đến hội trường thôn để dự lễ công bố thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Chứng kiến sự đổi thay của bản làng, anh Tống lại cảm thấy hổ thẹn với chính mình và cảm thấy có lỗi với chính quyền địa phương khi có một thời gian trước đây đã theo tổ chức dây sùa, bị các đối tượng xúi giục nói xấu chính quyền. Nhờ được lực lượng công an tuyên truyền, anh Tống đã tỉnh ngộ.
Mình thấy là Đảng, Nhà nước, chính quyền xã thì rất quan tâm đến đồng bào. Giờ thì mình cũng không tin theo đạo lạ nữa. Yên tâm để làm ăn.
Vì cuộc sống quá khó khăn trước đây, anh Vàng Chứ Ly ở bản Lùng Cúng, xã Nậm Có suốt ngày chìm trong những cơn say. Vợ con thì bữa đói, bữa no. Bị các đối tượng xấu lợi dụng nhiều lần cho quà, thực phẩm và vận động theo tổ chức ân điển cứu rỗi. Anh Ly nghe theo quay ra nói xấu chế độ, mất niềm tin vào Đảng và Nhà nước. Song nhờ có trưởng công an xã đến tuyên truyền, giải thích, lại được trưởng bản thường xuyên đến tận nhà chỉ ra điều hay lẽ phải mà anh Ly đã từ bỏ không theo đạo lạ. Được xã cho vay vốn phát triển kinh tế, gia đình anh đã đầu tư chăn nuôi trâu bò. Giờ đây không chỉ thoát nghèo mà cuộc sống gia đình ngày càng ổn định hơn. Đặc biệt, anh Ly còn là thành viên trong tổ dân phòng của bản Lùng Cúng, tích cực đi đầu trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Anh chia sẻ.
Đạo lạ đây là không được pháp luật cho phép hoạt động nên mình không theo nữa. Chỉ có Đảng và chính phủ mới mang lại cuộc sống tốt đẹp cho mình thôi.
Nhờ sự vào cuộc kịp thời, tích cực của chính quyền địa phương và lực lượng công an, đặc biệt là phát huy vai trò của các già làng, trường bản, mà những hộ đồng bào Mông trước đây nghe theo kẻ xấu xúi dục, lôi kéo, giờ đã thay đổi nhận thức, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng bản làng ngày càng ấm no, hạnh phúc. Già làng Lù A Phử ở bản Háng Bla Ha A, xã Khao Mang nói:
Bản thân tôi này trực tiếp đến các cái hộ gia đình để tuyên truyền, giải thích tà đạo này là nó không chính thống, không có mang lại một cái mục đích gì đâu, gây sự mất đoàn kết đối với đồng bào ta thôi. Đấy, chính vì vậy thì một số hộ gia đình người ta cũng tự bỏ.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với công tác tuyên truyền vận động, thời gian qua cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng công an các cấp còn chủ động nắm chắc tình hình, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức vận động tập trung, cá biệt để nhân dân nhận thức rõ được bản chất của các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp và âm mưu của các thế lực thù địch.
Đến nay, toàn tỉnh đã có 5 hộ với 32 khẩu từ bỏ tổ chức dê sùa và gần 50 hộ trên 250 khẩu cam kết từ bỏ tổ chức ân điển cứu rỗi để quay trở lại sinh hoạt theo tín ngưỡng truyền thống của đồng bào dân tộc Mông hoặc các tổ chức tôn giáo đã được nhà nước công nhận.
Quý vị và các bạn thân mến, như vậy công tác tuyên truyền, vận động của lực lượng công an, chính quyền địa phương và nhất là các già làng trưởng bản và những người có uy tín có vai trò rất quan trọng. Nhờ làm tốt công tác này mà đồng bào Mông ở các bản của huyện Mù Căng Chải đã nhận thức được rằng ngày tận thế chỉ là thông tin mà các đối tượng thù địch bịa đặt để gây ra sự lo lắng, bất an cho người dân. Thưa ông Mùa A Páo, ông đánh giá như thế nào về vai trò của các già làng trưởng bản và người có uy tín trong việc giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở ạ?
Tôi đánh giá rất cao vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín ở trong cộng đồng dân cư. Họ đã tích cực tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tham gia phát triển kinh tế, đặc biệt là tuyên truyền cho bà con là không theo các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp, chưa được Đảng, Nhà nước công nhận.
Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động mà người dân đã thay đổi nhận thức, tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Đại úy Giang A Chu có thể thông tin thêm với quý vị thính giả về tình hình an ninh trật tự ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi mà trước đây đã từng xảy ra những vấn đề về truyền đạo trái phép hiện nay ra sao không ạ?
Trong thời gian vừa qua thì nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cũng như là của lực lượng công an cơ sở về công tác vận động tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ những việc làm đó thì người dân đã nhận thức được những cái tác hại của cái việc tin theo các cái tổ chức tôn giáo và pháp cũng như là các cái luận điệu tuyên truyền về ngày tận thế, thì người dân đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật cũng như là nhận thức rõ được cái việc các đối tượng thế lực thù địch lợi dụng vấn đề đó để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Từ đó người dân đã tích cực tham gia lao động sản xuất cũng như là đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn để góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Vâng, khi nghe những thông tin vừa rồi thì chắc hẳn quý vị thính giả cũng như tôi đều cảm thấy rất là vui mừng phấn khởi khi biết rằng cuộc sống của bà con đã có sự thay đổi. Những người đã từng theo đạo lạ, những người một thời nghe theo kẻ xấu xúi dục giờ đây đã tỉnh ngộ để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn Đại úy Giang A Chu.
Thưa quý vị thính giả, trong khi các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu, lợi dụng vấn đề tôn giáo, sự thiếu hiểu biết và chủ quan của người dân, nhất là đồng bào dân tộc, để dụ dỗ lôi kéo kích động nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc để chống phá cách mạng Việt Nam. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải phát huy vai trò của người dân và đội ngũ già làng trưởng bản để họ thực sự là những cánh tay nối dài của lực lượng công an trong giữ gìn và đảm bảo an ninh trật tự.
Và vấn đề quan trọng nữa là cùng với đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, bám sát địa bàn dân cư, thì lực lượng công an cần gần dân, sát dân, tích cực tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, đề cao cảnh giác, không nghe theo các đối tượng phản động thù địch. Có như vậy thì đồng bào dân tộc mới không tin vào ngày tận thế, không tham gia và theo các đạo lạ.
Cùng với đó, chính quyền các địa phương cũng phải nâng cao tinh thần cảnh giác, không được chủ quan lơ là trước mọi tình huống, phát huy tinh thần đoàn kết của nhân dân để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, qua đó đập tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra mất an ninh trật tự như vụ khủng bố ở tỉnh Đắk Lắk thời gian qua.
Tới đây, chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn Đại úy Giang A Chu, Phó trưởng phòng an ninh nội địa Công an tỉnh Yên Bái và ông Mùa A Páo, Bí thư Đảng ủy xã Chế Cua Nha, huyện Mù Cang Chải đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.